Cách đây một năm, ngày 4 tháng 3 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một tuyên bố được chờ đợi từ lâu, đó là cho phép mở các văn khố liên quan đến triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Trong cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo, nhân viên và cộng tác viên của văn khố mật của Vatican, hiện nay được gọi là văn khố tông tòa Vatican, nhân kỷ niệm 80 năm Đức Pio 12 được chọn làm người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố: "Tôi đã quyết định sẽ mở văn khố Vatican về triều đại Đức Pio 12 vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, đúng một năm sau 80 năm Đức Eugenio Pacelli được chọn kế vị Thánh Phêrô." Đức Thánh Cha Francisco nhận xét: "Con người của vị giáo hoàng, người thấy mình hướng dẫn con thuyền Thánh Phêrô trong một trong những thời khắc buồn thảm và đen tối nhất của thế kỷ 20, bị giày vò và đày đọa bởi chiến tranh thế giới cuối cùng, với thời kỳ tái tổ chức các quốc gia và tái thiết sau chiến tranh, đã được điều tra và nghiên cứu ở nhiều khía cạnh, đôi khi được thảo luận và thậm chí bị chỉ trích, có thể nói là với một số định kiến hoặc cường điệu." Đức Thánh Cha Francisco nói thêm: "Hôm nay, Ngài đã được đánh giá lại một cách thích hợp và thực sự được đặt trong ánh sáng đúng đắn cho nhiều phẩm chất của Ngài, trên hết là mục vụ, nhưng cũng là thần học, khổ hạnh và ngoại giao." Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài đã đưa ra quyết định này sau khi nghe ý kiến của các cộng tác viên thân cận nhất của mình. Ngài bày tỏ sự chắc chắn của mình rằng nghiên cứu lịch sử nghiêm túc và khách quan sẽ có thể đánh giá dưới ánh sáng đúng đắn và sự phê bình thích hợp những khoảnh khắc đáng khen ngợi của Đức Pio 12 và cũng là những khoảnh khắc khó khăn nghiêm trọng về những quyết định đau khổ của con người và sự thận trọng của Kitô giáo mà đối với một số người dường như là sự dè dặt. Và thay vào đó là những nỗ lực cũng rất khó khăn đối với con người để giữ cho ngọn lửa của các sáng kiến nhân đạo được thắp lên trong thời kỳ tăm tối và tàn khốc của nền ngoại giao ẩn giấu nhưng tích cực, hy vọng vào khả năng mở cánh cửa tốt đẹp của trái tim. Giáo hội không sợ lịch sử, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh và nói thêm, thay vào đó, giáo hội yêu quý nó và muốn yêu quý nó nhiều hơn và tốt hơn như Chúa đã yêu. Vì vậy, với sự tin tưởng như các vị tiền nhiệm, tôi mở và giao phó cho các nhà nghiên cứu di sản tư liệu này. Như thế, từ thứ Hai ngày 2 tháng 3 vừa qua, văn khố Tòa Thánh Vatican cùng với một số văn khố khác của Tòa Thánh về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 từ năm 1939 đến 1958 đã được mở cho các học giả đến tham khảo.
Chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể cho phép truy cập các tài liệu về vị tiền nhiệm của Ngài. Năm 1881, Đức Leo thứ 12 đã cho mở văn khố Vatican trong giai đoạn cho đến năm 1815. Năm 1921, Đức Biển Đức thứ 15 đã cho mở văn khố cho đến năm 1830. Gần đây nhất là Đức Biển Đức thứ 16 đã cho phép mở tài liệu về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Mục đích của việc mở văn khố Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là cho các học giả có cơ hội tiếp cận về các nguồn tài liệu mà cho đến nay họ không thể tiếp cận. Bình thường, Tòa Thánh đợi 70 năm sau vị Giáo Hoàng qua đời mới có thể cho mở văn khố về triều đại của Ngài. Trong trường hợp Đức Pio thứ 12, phải thêm 8 năm nữa, tức là đến năm 2028 mới đủ 70 năm. Nhưng từ năm 2006 với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, Vatican đã đẩy nhanh việc kiểm kê, phân loại và lập danh mục. Nỗ lực đó đã chính thức hoàn thành vào ngày 2 tháng 3 vừa qua. Việc chuẩn bị cho việc mở văn khố này mất hơn 14 năm. Số lượng tài liệu dành cho việc tham khảo bao gồm 120 series và văn khố từ Phủ Quốc Vụ Khanh, các thánh bộ và các cơ quan của giáo triều, làm thành khoảng hơn 20.000 đơn vị văn khố. Một phần lớn của những nguồn này được lưu trữ dưới dạng số. Các văn khố khác nhau của Tòa Thánh có thể tiếp đón khoảng 120 học giả cùng một lúc. Các học giả chỉ có thể truy cập vào các văn khố Vatican trưng bày các tài liệu từ triều đại Giáo Hoàng Pio thứ 12 qua việc đăng ký. Việc đăng ký đã bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, và những người đã đăng ký cho đến nay đã được sắp xếp để tham khảo trong khoảng thời gian vài tháng, tức là cho đến tháng 5, tháng 6, để đảm bảo quyền truy cập bình đẳng các tài liệu cho các học giả về triều đại Giáo Hoàng Pio thứ 12. Triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trải dài gần 20 năm và bao gồm những sự kiện quan trọng trong đời sống của giáo hội và xã hội trong Thế chiến thứ hai. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự đối lập giữa hai khối chính trị Đông và Tây và giai đoạn cởi mở của giáo hội tiếp sau đó với một tinh thần bước duy châu Âu và hoàn vũ hơn. Đức Pio thứ 12 đã gặp gỡ nhiều người, bao gồm các tội phạm chiến tranh, các nông dân, thợ mỏ, các vận động viên, các nhà báo và các tâm lý gia thể thao, các bác sĩ, nghệ sĩ và phi hành gia. Tài liệu Vân Khố sẽ nói về những cuộc gặp gỡ này.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhận xét rằng việc mở Văn Khố Vatican từ năm 1939 đến 1958 sẽ cho thấy những công việc vĩ đại của Đức Pio XII cũng như những nỗ lực của Ngài trong việc liên lạc với Liên bang Xô Viết. Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của văn khố lịch sử của Phủ Quốc vụ Khanh, Đức Tổng giám mục Gallagher chia sẻ những hiểu biết đặc biệt của Ngài về văn khố liên quan đến phân bổ các quan hệ với các quốc gia, mà theo Ngài, nó quan trọng là vì những hiểu biết sâu sắc về sự liên tục lịch sử mà nó cung cấp. Đức Tổng giám mục giải thích rằng kho lưu trữ đặc biệt này có nguồn gốc từ năm 1814 và nó tập hợp các kho lưu trữ khác nhau của các hội đồng và văn phòng mà cuối cùng đã trở thành phân bổ các quan hệ với các quốc gia như ngày nay với sự liên tục của các tài liệu từ đầu thế kỷ 19 cho đến ngày hôm nay. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher lưu ý rằng thông thường các tài liệu lưu trữ này sẽ được mở cho đến năm 1939 là năm Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 qua đời. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định mở chúng càng nhanh càng tốt để có thể truy cập các tài liệu cho đến khi kết thúc triều đại giáo hoàng của Đức Pio XII vào năm 1958. Theo Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, tài liệu sẽ cung cấp cho mọi người một cái nhìn sâu sắc, độc đáo về chính trị và ngoại giao của Tòa Thánh trong toàn bộ thời kỳ đó. Đặc biệt liên quan đến Đức Pio XII, các văn khố chưa từng có trước đó sẽ cung cấp sự hiểu biết toàn diện về những gì xảy ra thời đó, về kiểu người của Đức Pio XII, kiểu chính sách mà Ngài đã ban hành trong những năm rất khủng khiếp, đặc biệt là trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và của thời kỳ ngay sau đó.
Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng cho biết về kích cỡ và nội dung của văn khố. Có khoảng 2 triệu tài liệu. Nếu bạn đặt tất cả lại với nhau, thì nó đo được chiều dài khoảng 323 mét các tài liệu trong các hộp, các kệ, v.v. Ngài cho biết các tài liệu bao gồm một phạm vi hoạt động rộng lớn. Các hoạt động của Tòa Thánh trong Thế chiến thứ hai, ngoại giao của Tòa Thánh, các hiệp ước đàm phán, hoạt động nhân đạo của giáo hội, các báo cáo về các vấn đề tôn giáo và chính trị, các báo cáo về giáo dục và tài liệu liên quan đến thành quốc gia Vatican. Ngài cũng lưu ý là tài liệu cũng nêu bật công việc của một số người nổi lên như một nhân vật chính trong thời kỳ đó, bao gồm cả Đức ông Montini, tức là Đức Giáo hoàng Phaolô VI tương lai. Tất nhiên, nhiều tài liệu trong đó có tài liệu của các văn khố liên quan đến các hoạt động của Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh trong những năm của Thế chiến thứ hai. Đức Tổng giáo mục nói rằng, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 nổi lên như một nhà vô địch vĩ đại của nhân loại, một người quan tâm sâu sắc đến số phận của loài người trong những năm khủng khiếp đó, một người rất nhạy cảm và quan tâm đến những người bị bách hại, và cũng là đối tượng căm thù của Đức Quốc xã và chủ nghĩa phát xít. Các tài liệu cũng nói rõ làm thế nào các cuộc tấn công đó không chỉ nhắm vào Đức Giáo Hoàng, mà cả giáo hội nói chung. Một phần đặc biệt thú vị của các văn khố là chiếu một ánh sáng mới vào giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Đức Tổng giáo mục Gallagher tiết lộ rằng, các văn khố ghi lại vai trò của Đức Giáo hoàng Bicelli, tức là Đức Pio thứ 12, và Đức Hồng Y Casaroli trong những năm sau chiến tranh, và công việc của các tu sĩ và linh mục, những người đang nỗ lực liên lạc với chính quyền Xô Viết để cố gắng và giải quyết một số khó khăn nhưng cần thiết cho giáo hội để tạo ra một không gian. Điều này, theo Ngài, chính xác là những gì Đức Hồng Y Casaroli đã làm sau này ở Đông Âu, để cố gắng và tạo ra một mức độ hiểu biết và một không gian mà giáo hội có thể hoạt động.